Xin chào quý ông bà, các anh chị. Thánh Kinh Cựu Ước câu đoạn đầu tiên nói là trong công cuộc sáng tạo, thần linh của Đức Chúa Trời vận hành trên đất cõi trống không và cùng cộng tác. Ba ngôi Đức Chúa Trời đã cộng tác để thành hình cả vũ trụ. Thần linh trong Cựu Ước, Thánh Kinh Cựu Ước cũng ghi lại những cái sinh hoạt. Ngài đã cảm động các vua, các quan xét để họ có sự khôn ngoan, có sức mạnh để lãnh đạo dân sự của Chúa. Và Thánh Kinh Cựu Ước cũng ghi những trường hợp thần linh của Chúa Trời đã rời khỏi những người được Chúa Thánh Linh ngự vào. Thần linh của Chúa thể hiện trong Cựu Ước giống như thiên sứ của Đức Chúa Trời, như là quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngày nay một số người theo Chúa, khi chúng ta tin Chúa, Kinh Thánh dạy là Đức Thánh Linh của Chúa làm việc trong lòng của chúng ta và ở trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng có một số câu người hỏi là như vậy thì thần linh của Chúa có rời khỏi tôi không? Và nếu thần linh của Chúa, thánh linh của Chúa rời khỏi tôi thì chuyện gì xảy ra? Sáng hôm nay qua Roma đoạn thứ 8, chúng ta suy gẫm đến sự dạy dỗ của Chúa để thách thức chúng ta xem lại Đức Thánh Linh của Chúa làm cái gì trong cuộc đời của mình. Trong hai cái ý là như thế nào là đời sống thiếu Chúa Thánh Linh, và thứ hai là làm sao để chúng ta liên tục có sự hiện diện của Thánh Linh trong đời sống của mình. Chúng ta hãy ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ siêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban ơn cho chúng con thì giờ quý báu sáng hôm nay để suy gẫm lời của Chúa. Chúng con đứng trước lời của Ngài với tấm lòng khiêm cung, hạ mình, vì chúng con là những con người tội lỗi và hay vấp ngã. Lời của Ngài là mầu nhiệm và quyền năng của Chúa Trời, là chính Ngài đang đứng trước mặt chúng con. Nguyện xin Thần Linh của Chúa thấy tấm lòng của chúng con, mở trí chúng con, bày tỏ chính mình Ngài và mặc khải chính mình Ngài cho mỗi tấm lòng của chúng con, để chúng con hiểu biết Ngài, hiểu biết lời của Ngài và thêm chúng con năng lực để chúng con thực hành làm theo lời của Ngài. Nguyện xin sự suy gẫm trong tâm trí của chúng con sáng nay và sự học hỏi lời của chúng con trước mặt Ngài hôm nay được đẹp ý Ngài. Chúng con kính dâng cuộc đời của chúng con và tấm lòng khao khát của chúng con lên Ngài và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là thiếu Chúa Thánh Linh? Chúng ta trở lại Roma đoạn thứ 8. Đoạn thứ 8 thì câu 1: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh là sự sống đã nhờ Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Làm gì? Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Trong xác thịt là thân thể của Chúa, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng theo noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Thiếu Thánh Linh, Roma bắt đầu đoạn 8 câu 1 bắt đầu với: không có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đấng Christ. No condemnation. Và Roma đoạn thứ 8 chấm dứt là không có sự phân rẽ nào khỏi tình thương của Đức Chúa Trời. No separation. Ở trong thứ 39: from the love of God to each of us. Cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, đây là một lời tuyên bố mạnh mẽ, chắc chắn cho những người ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Những người ở trong Chúa Giêsu Christ là những kẻ tin nhận Chúa Giêsu Christ. Những kẻ tin nhận Chúa Giêsu Christ bằng thân thể của Ngài chịu đóng đinh thập tự giá, chết cho tội lỗi của chúng ta, là những điều mà thân thể này tai mắt mũi họng này đã theo cám dỗ phạm tội, thì mình không có thể trả cái tội của mình được. Và mình có thể trả được thì mình cũng không có thể trả được nhiều tội mà mình chúng ta đã bóp ngã. Cho nên Đức Chúa Trời đã thấy cái điều đó, cho nên Ngài đã sai chứ. Ngài là Đức Chúa Trời thanh đức, người trong Đức Chúa Giêsu, và chịu chết thay cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta tin Chúa là chúng ta tiếp nhận sự chết thay đó, và chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời, và chúng ta ở trong Ngài, ở trong mối liên hệ với Ngài. Và sự và cái mối liên hệ này cần phải được tiếp tục duy trì để cho quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục giúp đỡ cho thân thể của chúng ta được phát triển, được kinh nghiệm những ơn cứu rỗi, và trở nên những mỗi ngày giống như Chúa. Chữ chìa khóa của đoạn 8: làm sao chúng ta có thể sống mà đẹp ý Chúa được. Trong đoạn 8 có 27 lần chữ Thánh Linh được lặp đi lặp lại. Đó là chưa kể những chủ từ là pronoun, hoặc là tức từ là object, nói là về Chúa Thánh Linh. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời chúng ta biết được Samson được Chúa Thánh Linh cảm động và ban trong cái sức mạnh để ông trở thành một người quan xét đi giải cứu dân sự của Ngài. Nhưng rồi trong cái sự khôn ngoan riêng tư của Samson và đi chiều theo cái thân thể của ông, ông đi kiếm những người cô gái đẹp của vùng Palestine và cuối cùng rớt vào tay của bà Dalila. Và rồi Kinh Thánh ghi là thần linh của Đức Chúa Trời rời khỏi Samson, và Samson đã bị quân Palestine bắt trói lại. Và lúc đó ông tưởng rằng ông còn quyền năng của Thánh Linh mà muốn bứt sợi dây trói, thì ông nói, thì Kinh Thánh ghi là ông thấy sức mạnh trong người đã ra khỏi ông, và ông đã bị nhốt, bị trói, bị làm nô lệ. Và tới cuối cùng câu chuyện kết thúc là ông ăn năn tội và trại trong đền thờ của Dagon, ông đã cầu nguyện ăn năn và xin Chúa ban cho ông, hay là thần linh của Ngài trở lại cho ông, thì ông được sức mạnh và ông đã xô ngã sập cái đền, hai cái trụ giữa đó chính của đền thờ, và đền thờ Dagon đã sụp xuống và hàng ngàn các quan tướng của Palestine đã bị quân Philippines đã chết ở trong đó. Đó là một kinh nghiệm của một người có Chúa, có thần linh của Đức Trời, và thần linh của Đức Chúa Trời rời khỏi người đó. Khi thần linh cũng rời khỏi người đó thì quyền năng hoặc là năng lực hay là sức của Chúa đi mất. Người đó chỉ là một người bình thường và không thể giúp đỡ được ai hết. Chúng ta cũng đọc những câu chuyện liên quan tới vấn đề Chúa Thánh Linh cảm động, mà thần linh của Đức Chúa Trời cảm động lòng của Saul, và dân sự của Chúa đã yêu cầu Samuel kiếm một người vua cho họ, và vua Saul đã được Chúa giúp đỡ và chỉ định, và rồi thần linh của Ngài cũng ở chung với ông, cho nên ông lên làm vua. Nhưng mà khi lên làm vua rồi thì từ ông bắt đầu có những mạng lệnh của Chúa qua Samuel, và Saul đã không vâng lời. Ông nghĩ cái cách của ông, và Kinh Thánh ghi là Đức Chúa Trời rất buồn vì đã để Saul lên làm vua, và thần linh của Đức Chúa Trời đã rời khỏi Saul, và Đức Chúa Trời hướng dẫn tiên tri Samuel kiếm David. Và rồi khi David được sức dầu lên làm vua ở tại một cái góc nhà ở một cái miền quê đó, thì Kinh Thánh ghi là thần linh của Đức Chúa Trời bắt đầu hướng dẫn và cảm động, thúc đẩy cuộc đời của David. Trong lúc đó Saul bắt đầu không biết thần linh của Đức Chúa Trời rời khỏi mình, và tự nhiên ông bắt đầu lo lắng và lo sợ, và trong lòng ông bắt đầu có một sự ganh ghét khi David đã thắng Goliath và có những lời ca tụng David. Saul giết hàng ngàn và David chiến hàng vạn, và cuộc đời của Saul, vua Saul không có Chúa, bắt đầu lo lắng, sợ hãi và rất là bối rối sống trong sinh hoạt đó. Chúng ta biết Ezechiel có một số đoạn ghi là đền thờ Jerusalem dâng cho Đức Chúa Trời, khi vua Salomon dâng thì vinh quang của Đức Chúa Trời bao phủ đền thờ của Chúa. Nhưng mà sau những cái nhiều năm sau thì vì dân sự của Chúa gọi là đi thờ hành tượng, cho nên mỗi ngày mỗi giờ từ từ vinh quang của Đức Chúa Trời rời từng dần dần ra khỏi đền thờ của Jerusalem, cho đến một lúc vinh quang của Đức Chúa Trời ra khỏi cái đền thờ nguy nga tráng lệ của vua Salomon đã xây dựng. Và tiếp tục sau đó thì chúng ta nghe rất là nhiều câu chuyện, và rồi đền thờ tới cuối cùng là bị phá vỡ luôn, vì quân Babylon tới cày nát luôn, đến nỗi không còn viên đá nào trên viên đá. Khi thần linh của Đức Chúa Trời ra khỏi thì không còn bảo vệ, không có cái gì vui tươi ở trong cái đền thờ đó nữa. Quý vị thấy đền thờ này nè, mỗi cuộc đời của chúng ta, Kinh Thánh ghi là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong anh chị em. Và khi mà Chúa Thánh Linh của Ngài không hoạt động thì cuộc đời của chúng ta sẽ bối rối, sẽ lo sợ, sẽ không có làm những điều mà Chúa dự định cho chúng ta làm. Khi chúng ta theo Chúa, có những giây phút lựa chọn, và chúng ta lựa chọn theo ý của mình, lựa chọn không vâng lời Chúa, thì Thánh Linh của Chúa không có thể hành động được ở trong cái bản tính thánh thiện của Ngài. Và tự nhiên chúng ta thấy rất là lo lắng, tự nhiên có một số cuộc đời rất là sợ hãi, và tự nhiên thấy sao mình không còn cái năng lực giống như những ngày đầu mình kinh nghiệm Chúa. Trong Tân Ước mô tả Đức Thánh Linh hiện diện ở đâu thì có cái ơn ban khả năng để hầu việc Chúa. Và hội thánh Corinto là một hội thánh có rất là nhiều ơn, nhưng mà cùng một lúc Thánh Linh ở đâu thì cũng có bông trái của Chúa ở đó. Và hội thánh Corinto bị gặp trục trặc là nghĩ là mình có ơn nhưng mà không dùng ơn theo trái của Chúa đi kèm, Thánh Linh đi kèm. Chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc, hội thánh Corinto nói tiên tri, chữa bệnh, làm phép lạ, nhưng họ làm không có tinh thần khiêm nhường, nhịn nhục, mềm mại, yêu thương, vui mừng, bình an, trung tín, tiết độ. Cho nên Chúa đã, Thánh Linh qua Phao-lô đã đến quở trách và hướng dẫn cho họ phải trở về lại với bông trái hầu việc Chúa trong tình thương, để cho họ thể hiện được hầu việc Chúa có Đức Thánh Linh. Một số cuộc đời có bông trái vui mừng bình an, hiền lành, trung tín, mềm mại, tết độ, nhưng sau một thời gian không vâng lời Chúa, làm theo ý riêng của mình, thì những bông trái vui mừng bình an, tiết độ héo đi, khô đi, và có những cuộc đời đi nhà thờ giống như hình thức, còn dính chút chút thôi với Chúa, là tôi là Christian. Đức Thánh Linh bị ép vào một góc không thể hoạt động được. Trong mình không thấy thỏa lòng, trong mình không thấy niềm vui, trong mình không có nhịn nhục được, trong mình có những cái gì khác hơn. Vì vậy cho nên ở đây Phao-lô nói là Chúa và Chúa Thánh Linh ở đâu thì có sự bình an và sự sống. Chăm theo xác thịt là tâm trí của mình bị chi phối bởi những điều về công việc của xác thịt. Công việc của xác thịt là Galati đoạn thứ 19. Quý vị nhớ hả? Những công việc xác thịt là gian dâm, ô uế, buông tuồng, ganh ghét, bè đảng, giận dữ, thù oán, và những việc giống như vậy. Nhưng mà khi chúng ta có Chúa Thánh Linh thì mấy công việc Chúa Thánh Linh đã sống dậy trong cuộc đời của mình, và sự sống đó đẩy hết tất cả, hoặc là biến đổi cuộc đời của mình. Phao-lô nói là ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Hay là cuộc đời của Chúa Thánh Linh là một cuộc đời được Chúa tái tạo, recreate. Và các anh chị đã kinh nghiệm cái đó trong đời sống của mình. Trước khi mình chưa biết Chúa, trước khi mình chưa được gần gũi mà chưa có nhận Ngài, đời sống của mình có rất là nhiều sự lo lắng, bối rối và không biết tương lai. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu trở vào Chúa, nối kết với Chúa, thì Chúa đã đặt Chúa Thánh Linh của Ngài vào trong đời sống của người đó, tự nhiên thấy bình an hơn, tự nhiên thấy những cái nỗi lo của mình được Chúa gánh vác. Cho nên niềm tin của mình nơi Chúa tới một giai đoạn mà chúng ta thấy thiếu, thì chúng ta thấy giống như mô tả, giống như người mà chưa tin Chúa, người sống theo xác thịt. Thành ở đây cái chữ nó gọi là theo xác thịt là theo cái ý riêng của mình, người theo Thánh Linh là theo sự hướng dẫn của ba ngôi Đức Chúa Trời sống trong đời sống của mình. Khi chúng ta có Chúa thì những bông trái của Galati đoạn 5 câu 2 thể hiện. Khi chúng ta ép hoặc là thiếu Chúa Thánh Linh cai trị, chi phối, không có chăm về Chúa Thánh Linh nữa, thì chúng ta sẽ sống lại y như mình lúc chưa tin Chúa. Nên đó là lý do tại sao nói, ủa sao tôi thấy mấy người đã sống giống như người chưa tin Chúa vậy. Là bởi vì chúng ta đã ém Chúa Thánh Linh vào trong một cái góc. Thánh Linh có trong cuộc đời của mình, mà Chúa Thánh Linh không có ra lệnh hoặc là ép chúng ta phải theo Ngài. Ngài ban chúng ta tự do từ lúc đầu, và Ngài cũng để cho chúng ta tự do hạ mình và mời Ngài hành động lại trong đời sống của mình. Cho nên chúng ta thấy có những người gọi là ăn năn, có những revival, là có những cuộc phấn hưng, có những cái thì giờ mà hội thánh được Chúa làm cho tươi mới lại. Chúa Thánh Linh không có đi đâu hết á, Ngài vẫn nằm ở đó, Ngài chờ chúng ta hạ mình. Sáng nay tôi học chung với lại anh chị em trong trường Chủ Nhật, chúng ta đọc lời Chúa đó, chúng ta phải hiểu lời Chúa là theo cái tinh thần của tác giả của Thi Thiên 119 đó. Khi mình đến lời của Chúa là mình phải nói là: xin Chúa mở mắt con để con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Chúng ta khi đến học lời Chúa, chúng ta không có lỡ Kinh Thánh ra đọc mấy cái chữ. Thiếu gì người ta học giỏi về Kinh Thánh, nhưng người ta đến với lời Kinh Thánh giống như một tác phẩm văn chương, một quyển sách, một cái gì đó bằng chữ. Nhưng mà quyển Kinh Thánh này Chúa để lại cho chúng ta không phải chỉ là quyển sách. Đó là lý do tại sao các lời tiên tri nói là đây là lời của Đức Chúa Trời, thus saith the Lord, Đức Chúa Trời phán. Và khi chúng ta đến với lời của Chúa, mấy người Do Thái đó hả, họ phải tắm rửa sạch sẽ, và khi họ viết cái chữ lời Đức Chúa Trời, họ đọc lời Đức Chúa Trời, họ không có đọc phạm húy, nghĩa là đụng chạm cái miệng này là nói tầm bậy, không có được phép xưng danh Yahweh là Đức Giê-hô-va. Và họ tôn sùng tới cái mức độ như vậy. Nhưng mà Chúa thì không cấm chúng ta rồi. Chúa cũng, nhưng mà không phải là chúng ta đọc Kinh Thánh, là chúng ta, quý vị mệt, quý vị ngồi yên. Nhưng mà người Do Thái, quý vị đi qua tới chỗ đền thờ Đá Tảng ở dưới chân á, mỗi một cái hai tiếng đồng hồ, cái ở trong cái hốc ở phía dưới cái đền thờ đó, họ khiêng cái quyển sách luật pháp ra, họ khiêng ra, họ đội trên đầu của họ, và tất cả dân chúng ở chung quanh là đứng dậy vỗ tay. Và chúng ta đọc Kinh Thánh là cái mỗi lần khi mà trước khi thầy tế lễ mà đọc lời của Chúa là dân chúng phải đứng dậy. Đó là lý do là sao thỉnh thoảng quý vị thấy có một số các anh chị ở đây mời các ông bà các anh chị đứng dậy rồi ngồi xuống, ngồi xuống rồi đứng dậy rồi ngồi xuống. Vì lời của Chúa là chính Chúa. Tổng thống đến, tất cả mọi bộ trưởng đều đứng dậy hết. Lời của Đức Chúa Trời sắp sửa tuyên phán, tất cả mọi người đều phải đứng lên hết. Cho nên chúng ta đứng lên với cái tâm thần tôn trọng lời của Ngài. Cho nên khi các ông bà các anh chị học lời của Chúa, thì xin Chúa giúp cho chúng ta có cái thái độ đó, để Thánh Linh của Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta hiểu lời của Ngài. Chúng ta trở lại đoạn Kinh Thánh. Rất tiếc một số người hiểu Chúa Thánh Linh ngày hôm nay. Chúng ta có phong trào Pentecostal là phục hưng ngũ tuần. Mà bây giờ thì một số người giảng nghĩa Kinh Thánh, Chúa Thánh Linh là đây là thời, hồi trước là thời kỳ Đức Chúa Cha, rồi tới thời kỳ Chúa Giê-xu, bây giờ là thời kỳ của Chúa Thánh Linh. Cho nên tất cả những lời cầu nguyện là phải lạy Chúa Thánh Linh, còn Đức Chúa Cha bỏ qua một bên, Đức Chúa Giê-xu cũng không có còn thấy mặt. Chúng ta nghĩ ba ngôi Đức Chúa Trời là ba cái ông, ba cái ông Đức Chúa Trời riêng. Ông Đức Chúa Trời Cha đi xong rồi, ông Chúa Giê-xu và con cũng xong rồi, bây giờ tới ông Đức Thánh Linh. Và chúng ta tập trung ngày hôm nay, chúng ta nói về Đức Chúa Trời Thánh Linh của Chúa như là không có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta treat ba ngôi Đức Chúa Trời không phải là hiệp một. Quý vị nên nhớ là khi Chúa Giê-xu xuống thế gian là Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giê-xu. Và Ngài nói là khi Ngài rời khỏi thế gian thì Ngài sẽ ở với dân sự của Ngài trong Chúa Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện ngày thế kỷ hôm nay, chúng ta đừng có treat Chúa giống như là một ngôi, một ông Đức Chúa Trời riêng. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ trong đầu như người Do Thái nghĩ là ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời có một, không hai. Trước mặt ta người phải chở cả thằng khác. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ tới Chúa Thánh Linh, chúng ta phải suy nghĩ trong Chúa Giê-xu và trong sự làm việc của Đức Chúa Cha. Vì có một số người đến với ba ngôi Đức Chúa Trời là ba. Đó là lý do chúng ta có khuynh hướng treat Đức Chúa Trời không phải là ba ngôi hiệp bộ, mà giống như là ba Đức Chúa Trời. Và đây là một chân lý rất là top cho đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể chấp nhận. Nhưng mà căn bà các anh chị phải lưu ý, chúng ta Đức Chúa Cha đã gửi Chúa Giê-xu đến trong thân thể này để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, hay là chịu chết thay cho chúng ta. Cho nên Chúa Giê-xu Kinh Thánh dạy dỗ là vì những người đó không chịu làm phép báp têm, vì quý vị chưa có nhân danh làm phép báp têm bằng Thánh Linh, cho nên bây giờ chúng ta thấy thiếu cái sự nồng nhiệt, nhiệt thành trong đời sống. Hội thánh nhóm khô khan, không có emotion, không có vui vẻ. Cho nên có lẽ là mình phải cần có một phép báp têm của Chúa Thánh Linh. Và rồi quý vị nhấn mạnh về Chúa Thánh Linh. Cho nên có một số người bây giờ không có làm phép báp têm, nhưng danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, giống như là Matthew đoạn 28 dạy, người ta làm phép bằng phép báp têm hôm nay bằng Đức Thánh Linh. Và cái sự dạy dỗ đó cứ tiếp tục nhấn mạnh thêm, và từ từ cái hình ảnh của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con bị mất đi trong cái thinking của thời đại này. Nên xin quý vị, nếu quý vị nghĩ như vậy thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta keep balance. Tôi không có nói là sai hay đúng, nhưng mà chúng ta hơi cực đoan, vì cái sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời luôn luôn involve, sự dạy dỗ của Kinh Thánh luôn luôn là liên hệ cả ba ngôi Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Đức Chúa Cha thành lập cái chương trình, Ngài có ba cái mode, ba cái cách để thành hình chương trình cứu rỗi của mình. Nhưng Ngài không phải là không hiện diện, ngôi một và ngôi thứ hai không có phải không hiện diện trong đời sống của chúng ta hôm nay. Hồi sống Chúa Thánh Linh, niềm tin của Chúa Thánh Linh phải cần tiếp tục giữ thăng bằng ở trong đời sống của mình. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm những sự ở trên trời là nơi Đức Chúa Trời ngự. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến những sự ở dưới đất. Sự sống, vì sự sống của anh em đã giấu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Cho nên luôn luôn trong cái đời sống theo Chúa, Chúa Thánh Linh giấu mình trong Đức Chúa Giê-xu và ở trong sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Ba ngôi Đức Chúa Trời luôn luôn theo đuổi cuộc đời của chúng ta để giúp đỡ cuộc đời của mình. Thành ra xin Chúa giúp cho chúng ta khi chúng ta làm gì để đừng có Chúa Thánh Linh vắng mặt. Điều quan trọng là hãy để Chúa Thánh Linh làm cho chúng ta sống lại và khiến cho đời sống của chúng ta được đầu phục Ngài. Câu 5, thật thế kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, Còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt thì sinh ra sự chết, còn chăm Thánh Linh thì sinh ra sự sống. Chăm có nghĩa là tâm trí của mình bị chi phối. Chăm có nghĩa là Đức Chúa Thánh Linh hoặc là quyền năng của Đức Chúa Trời, sự chỉ dẫn của Ngài không có hướng dẫn cuộc đời của mình. Cho nên khi chúng ta sống trong đời sống của Thánh Linh, muốn có đời sống được đầy dẫy, những điều của Thánh Linh là Ngài là Đấng Thánh. Cho nên có những điều về công việc của xác thịt, Chúa kêu gọi chúng ta là phải cũng nhờ Đức Thánh Linh mà bỏ đi. Có hai điều chúng ta cần phải lưu ý trong mối tương giao giữ mình liên tục trong Chúa. Chúng ta phải bỏ những gì thuộc về xác thịt, và chúng ta phải ôm đến, chăm chỉ, rượt đuổi và nhờ Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta yêu mến những gì thuộc về Ngài. Thì đời sống của chúng ta sẽ chăm theo Đức Thánh Linh, thì kết quả là sự sống, kết quả là bình an, kết quả là tiếp tục trong đời sống theo Chúa một cách thỏa lòng và tránh xa mọi tội lỗi. Giống như trước cái đây là tôi nói, Mác Quỷ vẫn tiếp tục tạo nên những cám dỗ. Và đời sống của chúng ta bây giờ là qua cái Internet, Virtual Reality, ảo tưởng. Và mỗi ngày chúng ta dành thời giờ cho cái Internet và những cái gì trên social media. Và người ta chế ra những cái program gọi là Second Life, Virtual Life. Người ta có thể mua tiền ở trong những cái program đó, rồi mua nhà, mua cửa, rồi lấy vợ, lấy chồng, sinh con ở trong những cái chương trình đó. Và sống trong một thế giới ảo, virtual. Vì vậy cho nên nhiều khi chúng ta sống theo Chúa. Một anh tín hữu ở trên Tennessee đi làm, về nhà là phóng vô cái máy rồi đánh game ở đâu thế giới bên Hồng Kông đó, rồi bỏ vợ bỏ con, chỉ là cái máy đó thôi, mà bỏ tiền ra mua những cái bí quyết gì nó bán trên Internet, coi đó như sự thật, reality của cuộc đời của mình. Bỏ hết tất cả những cái gì chung quanh của mình như vậy. Thánh Linh của Chúa giúp cho chúng ta trở về lại cái sự thật. Và xin Chúa giúp cho chúng ta cũng nhờ Thánh Linh mà thấy những công việc của xác thịt là những chuyện không có thật. Không thật là từ gì nó sẽ chấm dứt lúc chúng ta chết. Còn cái gì có thật đời đời là sẽ đi với chúng ta cho đến cõi đời đời với Chúa. Hội thánh đầu tiên được Chúa Thánh Linh thăm viếng, cai trị, cho nên mỗi ngày xem lời của Chúa. Và dân sự của hội thánh đầu tiên vâng lời Chúa và sống yêu thương, sống chia sẻ. Và rồi Chúa đem thêm nhiều người vào hội thánh. Chứ đâu có nhảy ra, chưa học lời Chúa, chưa có làm mấy cái chuyện yêu thương hết, nhảy ra đi lung tung hết, thì Chúa cũng không có đem người vào hội thánh. Nên bước đầu tiên chúng ta phải hạ mình. Số 1, biết chắc mình là ở trong Chúa, dâng cuộc đời của mình cho Chúa. Đó là điều chắc chắn. Thì Chúa biết thân thể chúng ta không thể làm theo luật tình thương của Chúa được, cho nên Ngài đến để chết thay cho chúng ta. Cho nên điều chúng ta phải ở trong Ngài. Thứ hai, sau khi chúng ta ở trong Ngài rồi thì xin Chúa giúp đỡ chúng ta, nhờ Chúa Thánh Linh bỏ đi những thói quen của cuộc đời của mình. Bác sĩ Đài nói là tôi lớn lên ở trong cái không khí của ca dao tục ngữ này kia, nó dính vô trong cuộc đời của mình. Mỗi khi mình đọc lời Chúa challenge lại cái đó. It takes time. Chúng ta lớn lên trong Phật giáo rồi Nho giáo này kia, chữ hiếu là số 1. Rồi sáng nay thì hỏi là tại sao bỏ Chúa, không bỏ cha mẹ, không yêu cha mẹ thì không đáng cho Chúa. Vì chúng ta lớn lên ở trong một cái suy tư của vấn đề chữ hiếu rất là quan trọng của Nho giáo. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là Chúa nói là phải yêu Chúa hơn cha hơn mẹ. Ba tôi bị bệnh cả tuần nay nằm nhà thương đi ra, tôi về đó tôi thăm ổng có mấy tiếng đồng hồ rồi sau cái giảng trại đó, rồi đi chào ba con phải về Austin. Chữ hiếu hả, tôi phải bỏ Austin, tôi về tôi bưng nước cho ổng cho tới ngày ổng chết, đúng không? Nhưng mà ở đây tôi vâng lời Chúa, Chúa gửi tôi xuống đây, tôi không ở với ba tôi ở trên đó. Đối với chữ hiếu, tôi bỏ ba tôi đó. Cái ông đang nằm trong giường bệnh, chị tôi cũng bưng mà ít lắm, vì ông yếu rồi. Nhưng mà trong một cái nghĩa đó, chúng ta phải yêu công việc của Chúa, có người khác lo cho công việc của cha mẹ ở đằng kia. Cho nên trong một nghĩa khác, có lúc chúng ta thấy nó giống như mâu thuẫn, nhưng mà không. Đức Chúa Trời đã chết thay chúng ta, ban cho chúng ta một năng lực mới. Đối với Chúa, mối tương giao với Ngài mới là quan trọng. Tất cả những mối tương giao xung quanh, đó là lý do tại sao Chúa kêu chúng ta phải coi nhẹ hơn. Không có bỏ ông, bỏ bà, Chúa có cách để chăm sóc. Nhưng mà chuyện của Chúa là còn ngươi hãy theo ta. Vậy đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong đời sống. Quý vị có uống thuốc đau bao tử không? À, quý vị có uống mấy cái thâm thâm gì đó lâu lâu rồi. Có viên Aska Setzer gì đó tôi không biết. À, xé ra mỗi cái viên nó miếng riêng phải không? Quý vị có ai bỏ vô trong bao tử giữ nguyên cái giấy bạc đó bỏ vô? Cuộc đời chúng ta theo Chúa Thánh Linh đó, nhiều lúc mà chúng ta ráp cuộc đời của mình vô Chúa Thánh Linh có, nhưng mà con thì con làm những chuyện riêng của con ráp Chúa trong cái tờ giấy trong cuộc đời của mình. Chúng ta không có bỏ đi tất cả những gì thuộc riêng của mình để Chúa Thánh Linh vô trong bao tử của mình, nó tan ra rồi nó thành một cái chất, rồi nó làm cho mình hết đau bao tử. Đáng lẽ tôi phải đem hai cái ly nước ở đây, để một ly nước có cái viên thuốc nó thả lên cho nó sùi bọt lên, rồi một cái ly để cái viên thuốc mà chưa có chịu mở vỏ ra. Quý vị tưởng hình đó, đời chúng ta cần phải lột bớt đi hết tất cả những gì riêng của mình, thì Chúa Thánh Linh sẽ tự do hành động và cuộc đời chúng ta sẽ được tươi mới. Niềm tin không có Chúa Thánh Linh là giữ riêng những cái gì của ý riêng của mình, không chịu thả ra. Niềm tin có Chúa Thánh Linh, để Chúa Thánh Linh chi phối và bỏ bớt đi những gì của mình muốn, để Chúa Thánh Linh biến đổi, thâm nhập. Niềm hội thánh mà có Chúa Thánh Linh thì vui thương, yêu mừng, hiệp một. Hội thánh không có Chúa Thánh Linh, thiếu Chúa Thánh Linh, cãi cọ, chia rẽ, và vô nhà thờ thấy nó khô lắm, cold, lạnh nữa. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta cơ sở này thì tràn ngập chúng ta cái tình thương, vui mừng, nhịn nhục, trung tín, để chúng ta có thể mở nước Chúa, hay là Chúa sẽ đem những người khác vào trong nước của Ngài. Chúng ta phải ý cầu nguyện. Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa vì cuộc đời của Chúa đã hiến thân cho chúng con, làm nhiều thứ mà chúng con không thể làm được. Chúa giúp đỡ chúng con. Chúng con nay xin Ngài giúp đỡ cho chúng con, để chúng con đầu phục Chúa, hạ mình trước mặt Ngài, giao quyền tể trị của Ngài trong đời sống của mình, để mỗi chúng con được kinh nghiệm sự tươi mới của Chúa, được sự tái tạo của Ngài từng ngày, để đời sống chúng con được tươi mới, được sự sống, được sự bình an mà Chúa dự định. Chúng con cảm ơn Chúa về những điều Chúa hứa. Xin tha tội cho chúng con vì còn chưa nhờ cậy Ngài để làm bỏ những điều cũ. Cứu chúng con khỏi ý riêng, tràn ngập chúng con ý của Ngài. Chúng con trông đợi Chúa về năng lực trong sự phục vụ, ơn sức của Ngài trong sự thờ phượng và trong sự chăm sóc lẫn nhau ở đây. Xin Chúa dẫn dắt cho cộng đồng dân Chúa này được ơn lành của Ngài, trong ngày sắp tới được thể hiện được ơn lành của Chúa, và để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.